Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường.
Bái bạch chư tôn thượng tọa, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2015, nhằm ngày 25 tháng 2 năm Ất Mùi, tại chùa Phổ Quang tiếp tục khóa tu an lạc với chủ đề kho báu niềm tin và trí tuệ. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, lúc sáng quý vị đã được hữu duyên nghe hai vị giảng sư đã gửi đến cho quý vị về những thời pháp rất ý nghĩa và quan trọng. Quý vị đã hiểu được và để chuyển hóa nội tâm, để làm hành trang trong cuộc sống tu học, để hoàn thiện nhân cách cho chính mình và cho tha nhân. Tiếp theo, buổi chiều hôm nay vào lúc 15 giờ cùng ngày, tại hội trường Từng Chợt tại chùa Phổ Quang lại tiếp tục bàn luận cũng như gửi đến cho toàn thể quý vị với chủ đề pháp đàm cùng chủ đề của khóa tu an lạc vào buổi sáng. Đó cũng là lý do của buổi pháp đàm hôm nay. Quý vị cho một tràng pháo tay. A Di Đà Phật. Đến tham dự buổi pháp đàm hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được thành kính tiếp đón bước chân an lạc của Thượng tọa Thích Minh Hồng, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được thành kính tiếp đón bước chân an lạc của Thượng tọa Thích An Hải, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin được thành kính tiếp đoàn, tiếp chư Tôn Đức cũng như Đại Đức Thích Pháp Bình, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, để hiểu rõ hơn những thắc mắc và những với chủ đề nêu trên. Và giờ này, ngoài những câu hỏi quý vị đã gửi về ban tổ chức, quý vị nào còn những thắc mắc, quý vị cứ viết giấy trực tiếp gửi ban tổ chức và chúng tôi sẽ cung thỉnh Chư Tôn Đức giải đáp những thắc mắc vừa nêu trên. Để đi vào chương trình chính thức của buổi pháp đàm hôm nay, chúng con xin được thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hồng và trả lời với quý Phật tử câu hỏi như sau. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, buổi sáng chúng con có nghe Thượng Tọa giảng về 7 thứ tài sản, trong đó vì sao nói niềm tin và trí tuệ là thánh sản, còn những thứ tài khác là thế nào? Thế nào là nhân sản và thế nào là thiên sản? Vâng, chúng con xin được mạn phép kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hồng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả các chư tôn đức giảng sư và toàn thể các thiện nam tín nữ trong hội trường ngày hôm nay. Qua cái câu hỏi vừa qua thì cũng như buổi sáng, quý Phật tử cũng có nghe sư Thượng Tọa Nguyên Thủy giảng về 7 thứ tài sản. 7 thứ đó, trong đó thì có nhấn mạnh về niềm tin và trí tuệ là thuộc về thánh sản, còn những thứ khác là như thế nào thì chúng tôi quý Phật tử có nghe nhưng mà có người chắc cũng không có nhớ kỹ. Thì hôm nay tôi sẽ khai triển và tôi sẽ nói lại cái trong cái 7 thứ tài sản quý báu mà chúng ta thường nghe nói đến thì nó gồm có tính tài, giới tài và tàm quý, rồi văn thí và huệ. Thì 7 thứ đó gọi là thánh tài, thất thánh tài. Nhưng mà trong 7 cái này thì đó là nói chung vậy, nhưng mà nó có phân ra là 2 thứ mà quan trọng mà ngày hôm nay được chúng ta nghe giảng và nhấn mạnh tới là tính tài và trí tuệ. Tính và trí tuệ thì cái niềm tin là rất quan trọng, niềm tin rất quan trọng cho người học đạo. Thì trong đó niềm tin về Tam Bảo, rồi cái niềm tin về những cái pháp bảo, pháp môn mà chúng ta đang tu. Thì có niềm tin như vậy thì mới có đi tới cái sự tinh tấn và có một cái giữ giới để mà mình tiến bước trên đường đạo giác ngộ và giải thoát. Thì trên cái sự tính, niềm tin nó là căn bản, như cái nền tảng vững chắc để chúng ta xây một cái tòa nhà lâu đài. Nhà đó là một ngôi nhà vô sanh của những người tu học đạo trên đường giác ngộ và giải thoát. Chứ chúng ta không xây những ngôi nhà ở thế gian vì những pháp hữu lậu, thì một thời gian nào đó, hữu di một thời gian nào đó sẽ bị tan hoại. Nhưng mà cái tòa nhà vô sanh này nó không có hình tướng, nhưng mà nó là sẽ vĩnh hằng, không có bị hư hoại và rất là an lạc. Thì cái từ cái tính và cái niềm tin vững chắc đi tới giới và biết tàm quý. Tàm quý là biết là hổ thẹn và biết là mắc cỡ, biết là sợ. Thì như vậy là từ cái tàm quý này là một cái nó thuộc về trong cái hai cái kia, niềm tin và trí huệ thuộc là thánh sản. Vì sao? Vì có cái niềm tin Tam Bảo đúng, Phật Pháp Tăng đúng rồi, có niềm tin về chánh pháp rồi thì chúng ta mới có đi tu tập và mở được cái trí huệ vô lậu của Bát Nhã. Cái trí huệ vô lậu Bát Nhã này nó sẽ đưa hành giả đi tới cái sự giải thoát và an lạc vĩnh hằng. Đó là đi đến cái sự chứng đạt Niết Bàn. Thì cái đó gọi là, như thế mới gọi là thánh sản. Tại vì cái tài sản này nó quý báu vô cùng, nó sẽ giúp con người đi tới được quả thánh, giúp con người đưa tới quả thánh. Còn những cái khác như là văn và thí thì nó thuộc về nhân sản. Tại vì văn nghe nhiều, đa văn nghe nhiều, nhưng mà nghe nhiều chưa chắc đã là giác ngộ và chưa chắc là đã chứng đạt được đạo quả. Nếu nghe mà không có tu, không có hành đúng thì cũng không có đạt được đạo quả. Cho nên là chúng ta thấy là trong lịch sử Phật giáo thì có những vị là đa văn đệ nhất, nhưng mà tới Phật nhập Niết Bàn vẫn chưa chứng đạt đạo quả. Đó. Thì như vậy cái văn này và cái thí tài này nó thuộc về nhân sản của con người, có thể kiến tạo ra được. Nhưng mà cái tuệ này đòi hỏi sự giác ngộ và đi tới đạo quả mới được có cái tuệ bát nhã, được có sự giải thoát trong đó. Thì còn những cái trong này, có nãy giờ tôi có khai triển bảy thứ mà thánh tài, bảy thứ tài sản quý báu, nhưng mà cái nhấn mạnh cái thánh sản cao quý đó là niềm tin và trí huệ bát nhã. Còn cái nhân sản thì nó có đề cập tới là do cái văn nghe nhiều và cái tài của cải thế gian, do biết đó là cần kiệm làm ăn hay do cái phước báo mà có được, đó là nhân sản. Còn cái thiên sản là chúng ta, những người mà tu tập đúng theo lời Phật dạy về thập thiện, hay là có thiền định, có thập thiện thì có thể sanh lên cõi trời, những cõi trời cao quý. Đó là thiên sản, hưởng phước báo của thiên giới. Thì đến đây cái câu trả lời là nói về cái câu hỏi vừa qua, thì chúng tôi khai triển và cũng để trả lời cho quý vị nghe.
Vì Phật tử chúng con mà Ngài đã giải thích câu hỏi vừa qua rất có ý nghĩa, mong rằng quý vị thực hành để chuyển hóa, để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chính mình. Vâng, câu hỏi thứ hai, chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Thích An Hải với nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, sáng nay con có nghe giảng, tuy nhiên con chưa thấu đáo vì sao nói trí tuệ là kho báu của nhân loại. Xin chư Tôn Đức hãy giải thích cho con hiểu. Vâng, chúng con xin thành kính cung thỉnh pháp âm của Thượng Tọa để giải thích cho quý nam nữ Phật tử chúng con được liễu tri. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính bái bạch chư Tôn Tước, chư Tôn Đức trong ban pháp đàm giải đáp nghi vấn. Kính đến chư quý vị hành giả một ngày an lạc. Theo câu hỏi về trí tuệ là kho báu thì phải nói là trí tuệ của người nào là kho báu của người đó. Trí tuệ thì có hai phần, thế gian và xuất thế gian. Phần thứ nhất, thế gian thì học hành thi cử. Ví dụ như trong ngũ minh của Phật giáo, dùng tâm thế gian để học. Thứ nhất là y phương minh, tức là nghề dược sĩ, bác sĩ. Thứ hai là thanh minh, là sinh ngữ, tiếng nước này nước kia. Thứ ba là công sở minh, bây giờ là máy vi tính đó, hoặc là những người thợ hồ, thợ mộc giỏi đó. Rồi thứ tư là nhân minh, tức là phương pháp trình bày cho dễ hiểu. Thứ năm là nội minh. Nội minh là kinh kệ của tôn giáo nào thì tôn giáo đó phải học cho giỏi. Ví dụ như mình đạo Phật thì mình phải hiểu tam tạng kinh điển, phải hiểu tam quy ngũ giới như thế nào. Mà nếu người đạo khác thì người ta phải học thánh kinh cho giỏi của đạo người ta. Thì trong những ngày tôi kể qua vừa qua, giới tâm thế gian thì cũng đủ nuôi sống gia đình, cũng đủ làm giàu rồi, thì nói đó là kho báu thì trúng rồi. Nhưng mà đó là kho báu của thế gian. Mà mình kể năm món vừa qua là với cái kho báu của tâm sức thế gian, cũng bao nhiêu đó, nhưng mà người xuất thế gian mới là quan trọng. Vì tiền bạc của cải ở thế gian không cứu được sanh lão bệnh tử khổ, mà có trí huệ giải thoát thì mới được cứu khổ. Đức Lục Tổ khi chưa đi xuất gia thì Ngài là một người nghèo, đi đốn củi bán nuôi mẹ. Một hôm đi ngang nhà một vị cư sĩ tụng kinh Kim Cang, tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không để tâm nơi ở một nơi nào mà trụ mà khởi, thì đó mới là trí tuệ giải thoát. Ngài ngộ nhập được câu nói này: sáng sinh bạn ba lượng bạc hay là ba lượng vàng gì đó để cho mẹ, rồi Ngài đi xuất gia. Ngài đến gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ Tổ nói: 500 vị tăng bác học đứng đầu là Thượng Tọa Thần Tú, còn không hiểu nội đạo Phật, tu còn chưa kết quả. Còn ông á, một là dốt, hai là quê mùa, như vậy thì làm sao mà ông tu được? Đức Lục Tổ nói: tuy con ngu dốt quê mùa, nhưng mà tâm con thường sanh trí tuệ. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài muốn truyền cái ngôi tổ cho nhanh đặng Ngài về nuôi mẹ, thì nghe Ngài nghe cư sĩ Huệ Năng, tức là ông Tiều Đốn Củi, nói câu đó là Ngài biết chắc là vị tổ thứ sáu sẽ tới, sẽ ra đời. Mà tổ sư thì thay Phật hoằng hóa chúng sanh, nghe vua chúa cúng dường à. Thì cư sĩ Huệ Năng đi xuống bếp, người ta dạy, người ta bắt ông giả gạo đống củi gì đó, thì ông cũng làm. Một hôm Ngũ Tổ hỏi gạo, đi xuống cái chỗ ông giả gạo, hỏi gạo của ông đã giả trắng chưa. Thưa thầy, gạo con giả đã trắng từ lâu rồi, nhưng mà còn chờ cái sàn cái dừng nữa thôi, tức là con tu đã kết quả, bây giờ chỉ chờ thầy ấn chứng nữa là đủ rồi. Ngũ Tổ lấy cái cây gõ vô cái thành cối ba cái, chắp tay đi xa sau đít đi vô. Thì Đức Ngài cư sĩ Huệ Năng biết chắc rằng sư phụ biểu mình canh ba vô, mà vô cửa sau. Khi Ngài vô tới thất thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng lại kinh Kim Cang: người mà muốn cầu đạo giải thoát thì không trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, không để tâm ở một nơi nào mà sanh tâm thì mới là kết quả. Tức là cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nó không trụ vào sáu căn mà sanh tâm thì phát sanh trí huệ, thì Ngài ngộ đạo. Lúc bây giờ Ngài ngộ đạo sâu hơn chút nữa, Ngài nói với sư phụ: con không ngờ tự tánh con vốn đã thanh tịnh, con không ngờ tự tánh của con vốn đã không sanh diệt, con không ngờ tự tánh của con chứa được muôn pháp và hay sanh ra muôn pháp. Đức Ngũ Tổ khen và nói rằng: người không hiểu tâm học đạo vô ích. Ông đã hiểu tâm rồi, vậy thì thầy truyền y bát cho ông thay Phật hoằng hóa chúng sanh. Ông thầy ông đắp y, ông trao bát, rồi ông đưa xuống bến sông. Ông thầy ông lấy cái cây xào, ông chống chiếc xuồng đi ra, đưa qua bên kia. Thì Đức Lục Tổ, tức là cư sĩ Huệ Năng nói: khi con mê thì thầy độ, bây giờ con tỉnh thức, con biết được rồi thì con tự độ, thầy khỏi phải đưa, khỏi phải chống xào đưa. Như vậy 17 năm sau sống với thợ săn, thợ săn bảo vệ Ngài, chớ lúc bây giờ người ta tranh nhau để ám sát Ngài, thì thợ săn bảo vệ 17 năm sau mới cạo tóc vô chùa làm sư giảng đạo và được vua chúa cúng dường. Thì cái trí huệ xuất thế gian mà Đức Đức Lục Tổ có được mới là cái trí huệ siêu việt tuyệt đối. Còn cái trí huệ làm những nghề này nghiệp kia thì cũng chỉ đủ nuôi thân mà thôi. Mà cái trí huệ siêu việt trong tâm ai cũng có, mà chúng ta không biết cách sử dụng. Tức là ai cũng có Phật tánh, ai cũng thành Phật, nhưng mà chúng ta chưa biết. Chúng ta cứ học đạo tu hành, đến lúc nào đó biết thì sẽ có kho báu. Như vậy với trí huệ xuất thế gian có kho báu là vô tận. Còn thông thường chúng ta thấy người tu sao nghèo quá, nói rằng ông tu huệ. Người này tu sao được của cúng nhiều quá, giàu, nói ông tu phước. Cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Tu phước thì được phước, mà tu huệ mà không tạo ích lợi cho đời thì cũng không có kho báu đâu. Trước hết tôi nói kho báu thế gian. Xã hội ngày hôm nay tôi thấy có những vị thầy chỉ lo tu thôi, mà chùa rất là nhiều, đệ tử rất là đông, nuôi bao nhiêu cũng đủ. Tức là trong trí huệ có phước đức, trong phước đức có trí huệ. Còn người tu mà chấp nhận nghèo khổ là những bậc xuất trần thượng sĩ, mình không thể nói được. Vì trí Phật là siêu thế gian, dùng ý thức phân biệt, càng phân biệt càng xa lầy. Kinh Bát Đại Nhân Giác Phật dạy: an bằng thủ đạo, di tệ thị nghiệp, chấp nhận nghèo, giữ được đạo, lấy trí nghĩa, lấy trí huệ làm sự nghiệp, giải thoát. Đề tài tôi giải thích tới đây là hết. Có gì sơ sót không quý vị?
Câu hỏi thứ ba trong buổi pháp đàm hôm nay, chúng con muốn cung thỉnh Đại Đức Thích Pháp Bình với nội dung của câu hỏi như sau. Kính bạch quý thầy, vì sao nói niềm tin là kho báu cho người học Phật? Kính xin thầy từ bi hoan hỷ giải thích.
Đầu tiên thì nãy giờ tôi chưa nghe Đại Đức giới thiệu về mình, cho một tràng pháo tay giới thiệu để hai đại đức trẻ ngồi hai bên. Bởi cho nó cái không khí cho nó bớt oai bức đi, không cho xin nụ cười nữa đi. Tại vì trong đây là có hai vị trẻ ngồi hai bên cũng rất là yên tâm. Thưa quý vị, là vì sao nói niềm tin là kho báu cho người học Phật? Dạ thưa quý vị, hôm nay khó quá, làm sao trả lời đây thưa bà? Vì sao nói niềm tin là kho báu cho người học Phật? Kính thưa quý vị, tin là tin cái gì nó mới được, phải không? Trong kinh Kim Cang Đức Phật nói: chưa hiểu ta mà tin ta, tức là phỉ báng ta. Vậy câu nói đó với câu hỏi này nó có liên quan hay không? Nó cần nên giải quyết. Tại vì sao vậy? Nếu mà người A mà không tin người B, chưa hiểu người B mà nói là tôi tin anh là điều này là nói dối, phải không? Quý vị công nhận không? Vậy tin như thế nào? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Nhân, tin Quả, đủ chưa? Chưa. Và tin chính bản thân mình. Vì sao vậy? Mục đích Phật ra đời để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, mà kho báu tri kiến đó mọi người đều có, mà tại sao mình chưa phát huy được hay là phát huy chưa hết? Nói chưa được là nó không có đúng, đúng không quý vị? Đã đi tu, đã nhìn thấy rõ được hai mặt thiện và ác chưa đủ, đó là mới thấy được con đường đi và là mới thấy đạo. Vậy thì kho báu trí tuệ, niềm tin là tin, tin Phật, nhưng mà có người tin nhưng mà chưa hiểu. Vậy tin như vậy có phải là chánh tín hay không? Không, không thể chánh tín được. Mà có người trí tuệ cao hơn á, nghe Phật nói hiểu liền là tín liền. Đây là bậc thượng, thượng căn, đúng không quý vị? Nghe một cái là hiểu mới tin, còn mà chưa nghe mà nói tin đó là điều là vô lý. Tất cả lời nào, lời giáo, giáo dạy của Đức Phật nó khác hơn tất cả các giáo khác là một điều. Hãy tin đi để sẽ được, hãy tin đi. Phúc cho ai chưa nghe đã tin, thấy không? Vâng vâng, tôi không nói nhiều nữa, nó sẽ đụng chạm mà tất cả các tôn giáo khác. Gọi là tin đi rồi sẽ được. Cũng giống như là mình tin tin một cái vị thần linh nào đó, hãy tin đi, cái người này xuống người kia, hãy tin rồi sẽ được. Thì tất nhiên từ cổ tới kim, những con người tin một cách mù quáng như vậy, cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh rằng nếu chưa hiểu ta mà tin ta là phỉ báng ta. Để làm chi? Để cho con người đi tìm hiểu, phải thấy rõ được mới tin. Câu nói này nó phù hợp tất cả từ tục đế cho đến chân đế. Tục đế là gì? Giữa con người với con người trong phàm tình này. Nếu quý vị chưa tin tôi, chưa hiểu tôi mà nói tin thầy Bình là điều đó không thể được. Mà tin thông qua cái lời nói, nhiều khi có ánh mắt và nụ cười và cái cách diễn đạt, có phải người này có phải trượng phu hay không, đúng không? Qua cái lời nói thì như vậy, thì xuyên qua lời giáo dạy của Đức Phật, nhưng mà thấy được Phật, nghe Phật nói, hiểu được pháp, nhưng mình chưa thực hành. Chưa thực hành có được giác ngộ chưa? Chưa. Như vậy đã tin chưa? Tin tuyệt đối chưa? Chưa, nhất định là chưa. Thực hành rồi không cần biểu anh tin, anh đã chứng vô thượng bồ đề rồi, anh đã giác ngộ thật sự rồi, thì không cần bảo anh tin, mà biểu anh không tin cũng không có chịu, đúng không quý vị? Khi đã học, học xong văn tư tu, văn là nghe tất cả những người truyền đạo, chẳng hạn như ngày xưa thì Đức Phật, sau các thánh chúng, sau này là quý giảng sư cũng như là quý thầy cô đã giảng về lời Phật dạy, giảng rồi mình phải suy tư. Suy tư mình có cái đúng có sai chứ. Có nhiều khi mình chưa thực hành là suy tư, vì mình bậc hạ căn mà chưa phải là bậc thượng trí. Thượng trí nghe qua là hiểu liền, nghe một phát là biểu không tin cũng không được. Bởi vậy cái hiểu rồi mới tin, mới là rốt ráo. Vậy tất cả mọi người ở đây đã tin Phật chưa? Và đã tin chính mình có Phật tánh chưa? Và tin khả năng của mình sẽ thực hành trong phương pháp tu hành này sẽ đạt đến mục đích, mới gọi là bắt đầu đi vào tìm hiểu và bắt đầu gây dựng một cái niềm tin. Khi tu một đạt được một phần thì bắt đầu niềm tin nó kiên cố một phần, đúng không? Tin có cái bất thối, có cái thối chuyển chứ, đúng không? Nhiều khi mình thực hành cái phương pháp này không phù hợp với mình vẫn còn nghi ngờ chứ, vẫn là chưa tuyệt đối. Vẫn biết là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phương pháp nào để mình triệt để giải thoát tuyệt đối? Có phương pháp giải quyết từng phần, thấy được nhân, thấy được quả, thấy được tất cả mọi việc thiện ác mới gọi là thấy. Mà thấy làm sao, những chứng thực là chỉ có người chứng đạo. Mà muốn chứng đạo như vậy phải là thực hành. Mà trước tiên, đầu tiên không tin cũng không có được. Giáo điển của Đức Phật là gì? Là lấy chân thật và lòng từ bi. Mà trên nhân gian này cái thứ gì người ta cũng dư, tham sân si ai cũng dư, thưa quý vị, đúng không? Độc hại thế gian này họ dư hết rồi, chỉ có lòng chân thật và lòng từ bi là con người hình như thiếu nhiều, đúng không? Thì bây giờ tin không? Từ bi là từ là ban vui, bi là cứu khổ, là những phương thức này cải hóa hết tất cả mọi hận thù, đúng không quý vị? Đúng không? Còn hận thù độc hại, ganh ghét, đó là mầm móng thiêu rụi, đó là con cửa chết. Vậy đạo Phật là lấy gì? Lấy lòng chân thật. Thưa quý vị, mới sanh ra 3 tuổi chúng ta đã có cái mầm móng dối rồi. Ngoại trừ là người này bẩm sinh, ngoại trừ là người này có một cái nền giáo dục của gia đình rất tốt, ngoại trừ người này đã học Phật, chân thật là bất hư. Nếu ai đến với cửa Phật mà tâm người đó tuyệt đối chân thật thì nó mới tương ưng. Mà thưa quý vị, có mấy ai đâu. Tại sao chúng ta tu lâu quá mà không có trí tuệ? Tại sao chúng ta tu lâu quá mà không thành Phật? Tại vì ta quanh co, tâm quanh co nhiều quá. Tại vì chúng ta xạo nhiều quá, cho nên chúng ta không tiến tới vô thượng bồ đề. Thì trở lại vấn đề, muốn tin là lấy tâm chân thật để tìm đạo. Thứ hai, lấy tâm đại từ đại bi mà đến và nghiên cứu lời Phật học thật tường tận, thấy rõ phương thức bắt đầu đi vào thực hiện, thì nhất định niềm tin đó mới là kho báu, mới gọi là trí tuệ. Còn nếu không, chúng ta nhìn kho báu chơi thôi, không lấy gì được cả. Vì tâm của mình quanh co vẫn còn, tâm của mình dối gạt nó vẫn còn, tâm của mình ích kỷ vẫn còn, tâm của mình nhỏ mọn vẫn còn. Thì như vậy mình chưa bao giờ thực hiện được, nhận được kho báu này. Xin chúc tất cả mọi người nhận được kho báu trong chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con thành kính kính tri ân câu giải thích rất rõ ràng và rất mạnh mẽ của Đại Đức Giảng Sư. Vâng, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, thật vậy, trong kinh Đức Phật cũng có dạy: tin ta mà không hiểu ta, đó chính là quỷ bán ta. Đối với một người theo một tôn giáo nào bất cứ, nếu như chúng ta đến với tôn giáo đó, chúng ta có niềm tin tại một điều rất quý báu. Nhưng đối với Phật giáo, Đức Phật có dạy rằng: này các thiện nam tín nữ, hãy đến với ta, khoan tin ta, mà hãy lắng nghe những gì ta dạy và áp dụng những điều đó mà nó có đem đến lợi ích cho chính mình và cho tha nhân, thì quý vị hãy tin. Một điều nữa, mong rằng quý vị luôn luôn là một người Phật tử có niềm tin chân chánh. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ tư trong buổi chiều pháp đàm hôm nay, chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Minh Hồng với nguyên văn câu hỏi như sau: kính bạch thầy giảng sư, con có một đứa con gái gả chồng nhằm phải chồng hành hạ đánh đập, chỉ biết hạch sách tiền bạc lợi dụng bên vợ. Vậy con phải làm sao để giải cứu cho con gái? Nó lại không tin Tam Bảo, nếu dùng thầy sử dụng bùa pháp có được không? Là Phật tử nên dùng đàn pháp nào mới đúng lý nhân quả nghiệp báo? Vâng, câu hỏi này với nhiều năm tu học kinh nghiệm của Thượng Tọa giảng sư, chúng con kính mong pháp âm của Thượng Tọa giảng sư Thích Minh Hồng. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, thì cái câu hỏi này nó có cái tầm rộng rãi và nó có đề cập đến một cái vấn đề là chánh tín và cái chánh pháp, cũng như về nhân quả và nghiệp báo thế nào cho đúng. Thì cái chuyện mà một người con gái mà lớn lên để có một cái duyên nghiệp với một người chồng, thì cái đó thường thường người xưa thường có nói là phận gái 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Thì cái 12 bến nước này đã nói lên một cái vấn đề nhân quả và nghiệp báo của mình đã dây tạo ra trong cái kiếp quá khứ mà đời nay mình phải gặt lấy. Nếu mình có phước, mình có gieo tạo